Chương 635, sự thật hai tôn ngộ không nhắm mắt, lộng chạo chân nỗi buồn thương cho bát giới, hình ảnh bát giới bị giáng chức, đậu thai thành heo kết thúc, chỉ còn lại chú lợn con mới sinh ra với ánh mắt đầy nghi, hoặc hai hình ảnh kết thúc, lòng ngộ không sôi sục. Giờ đây, hắn cần một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại những gì đã nhìn thấy và suy ngẫm về tất cả. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, sau khi hình ảnh thứ hai biến mất, ngộ không không bị ném ra ngoài, thay vào đó, một hình ảnh mới xuất hiện sau khi không gian vặn vẹo. Hình ảnh này vẫn là thiên đình, vẫn là giao trì, vẫn là yến tiệc bàn đạo. Tuy nhiên, ngộ không nhận ra vị trí của thiên bồng nguyên soái đã trống rỗng. Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống. Nhưng biểu hiện có chút khác thường. Ngộ không đoán đây là cảnh sau khi bát giới bị giáng chức. Yến hội bàn đạo là yến tiệc lớn nhất và quan trọng nhất của tam giới. Thậm chí còn quan trọng hơn cả đại hội Vu Lan Bồn của Phật Môn. Do đó, không thể vì bát giới bị giáng chức mà kết thúc đột ngột. Lần này hình ảnh rất rõ ràng, Ngộ không liếc mắt nhìn thấy một người mặc áo giáp đứng ở cổng giao trì. Đó là Sa Ngộ Tính, khi còn là Quyển Liêm đại tướng. Khi đó, Sa Ngộ Tính vẫn còn đầy uy phong, nhưng Ngộ không chợt nhận ra điều gì đó. Bát giới bị giáng chức là do bị hãm hại. Vậy Sa Ngộ Tính thì sao? Sa Ngộ Tính vì vô tình làm vỡ chén lưu ly của vương mẫu nương nương trong yến tiệc bàn đào mà bị giáng chức. Hắn phải chịu khổ ở sông Lưu Sa, thu thập từng chút bột phấn vỡ vụn để phục hồi chén lưu ly mới được trở về thiên đình, tiếp tục làm Quyển Liêm đại tướng. Nghĩ đến đây, lòng Ngộ không vô cùng thương cảm cho Sa Ngộ Tính. So với bát giới, Sa Ngộ Tính còn thảm hơn. Ít nhất trước khi bị giáng chức, bát giới đã từng có một thời gian dài được tung hoành. Hắn là thiên bồng nguyên soái, nắm quyền cai quản 80 vạn thủy quân ngân hà. Đó là một vị tướng thực thụ. Còn Sa Ngộ Tính thì sao? Quyển Liêm đại tướng chỉ là một chức danh nghe có vẻ oai, nhưng thực ra chỉ là người trông cửa ở giao trì, vén rèm cửa cho người ta ra vào. Sa Ngộ Tính đã làm công việc này suốt mấy vạn năm sau khi đắc đạo thành tiên, bởi vì tính cách trầm mặc và không giỏi ăn nói. Vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh này, trọng điểm dĩ nhiên là Sa Ngộ Tính. Ngộ không nghĩ đến việc Sa Ngộ Tính đánh vỡ chén lưu ly. Chẳng lẽ sau khi Sa Ngộ Tính bị giáng xuống hạ giới cũng có ẩn tình gì? Sau khi học kinh ở Tây Thiên, Ngộ không thường nói với mọi người rằng Sa Ngộ Tính đánh vỡ chén lưu ly là vì Ngộ không đại náo thiên cung và bàn đạo hội. Sa Ngộ Tính dùng chén lưu ly để đập hắn, nhưng đó chỉ là lời an ủi của Ngộ không dành cho Sa Ngộ Tính. Hình ảnh trước mắt tôn Ngộ không hiện lên cảnh tượng Sa Ngộ Tính, vốn đứng im như tượng ở cửa, bỗng nhiên cử động. Ngộ không lập tức chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Sa Ngộ Tính. Đó là sự kinh ngạc tột độ. Sau đó, Sa Ngộ Tính di chuyển vài bước. Đột nhiên vung tay hất đổ chén lưu ly bên cạnh, sắc mặt Sa Ngộ Tính từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ. Làm Quyển Liêm đại tướng suốt mấy vạn năm, tính cách Sa Ngộ Tính đã trở nên nhu nhược, yếu ớt. Hắn tự mình nghi ngờ hành động vừa rồi của mình, nhưng việc lỡ tay đánh vỡ chén lưu ly là không thể chối cãi. Sa Ngộ Tính lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục thốt lên: ta đáng chết. Vốn chỉ một người trong cửa đánh vỡ một ngọn đèn lưu ly không phải là chuyện gì to tát, không đáng để trừng phạt. Nhưng tâm trạng của vương mẫu nương nương vốn đã không tốt sau khi bát giới bị giáng chức hạ phàm ngày hôm qua. Việc Sa Ngộ Tính đánh vỡ chén lưu ly trong yến tiệc bàn đạo càng khiến nàng mất mặt. Do đó, vương mẫu nương nương phất tay sai người đánh Sa Ngộ Tính xuống hạ giới. Chỉ khi nào bổ sung chén lưu ly xong mới được trở về. Trên thực tế, sau này vương mẫu nương nương đã quên Sa Ngộ Tính. Nhưng Sa Ngộ Tính tính cách chất phác, lại thêm lo sợ nên ngày đêm không ngừng tìm kiếm thu thập bột phấn lưu ly dưới đáy sông Lưu Sa. Hình ảnh lần này rất ngắn. Sau khi Sa Ngộ Tính bị ném xuống sông Lưu Sa, hình ảnh liền kết thúc. Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy rõ ràng. Sa Ngộ Tính lúc ấy nhất định là bị người nào đó khống chế, nên việc Sa Ngộ Tính đánh vỡ chén lưu ly dĩ nhiên cũng là bị hãm hại. Chẳng lẽ vẫn là kẻ bất nam bất nữ hãm hại bát giới trước đây? Nhưng tại sao kẻ đó lại hãm hại Sa Ngộ Tính? Khi đó, tu vi của Sa Ngộ Tính chỉ ở mức địa tiên sơ kỳ, thậm chí chưa phải thiên tiên. So với thiên đình, Sa Ngộ Tính chỉ là một nhân vật tầm thường. Nhưng sự thật đã xảy ra, dù cho khả năng xảy ra rất thấp, thì sự việc đã xảy ra, ắt hẳn có lý do. Tôn Ngộ Không cũng biết, Sa Ngộ Tính thực sự phi thường lợi hại. Dọc theo đường đi Tây Thiên, Sa Ngộ Tính tuy không biểu hiện gì quá xuất sắc, nhưng hiện tại nếu ai dám nói Sa Ngộ Tính không phải kỳ tài ngút trời, người đó chính là kẻ mù hoặc kẻ ngốc. Khả năng dung hợp hoàn hảo với trấn giới thiên bi là tư chất nghịch thiên cỡ nào? Nghĩ đến đây, trong đầu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lóe một tia sáng. Hắn đột nhiên nhớ tới việc Sa Ngộ Tĩnh lúc ấy bí ẩn mất tích. sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang cổ giới với trấn giới Thiên Bi trong tay, dù chỉ một ngày, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Hiện tại xem ra, việc Sa Ngộ Tính mất tích và xuất hiện, cùng với việc tu vi tăng vọt đột ngột, chỉ sợ đều có liên quan mật thiết đến kẻ bất nam bất nữ kia. Bởi vì lúc ấy Sa Ngộ Tính không có bất kỳ lý do gì để bị hãm hại. Ngay cả khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cũng không hề liếc mắt nhìn Sa Ngộ Tính, thậm chí lười giết hắn. Điều này đủ để thấy Sa Ngộ Tính bình thường đến mức nào, chính một người bình thường như vậy lại bị kẻ khác dùng thủ đoạn này hãm hại. Trong chuyện này, nếu nói không có gì mờ ám thì tuyệt đối không thể. Như vậy, lý do Sa Ngộ Tính bị hãm hại, giáng chức xuống sông Lưu Sa chỉ có thể là do kẻ bất nam bất nữ kia nhận ra tiềm chất của Sa Ngộ Tính. Rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một siêu cường giả trong vũ trụ. Nhưng điều này thật đáng sợ, ai có thể có con mắt như vậy, có thể nhìn thấy tương lai hư vô mờ ảo. Và quan trọng nhất là, con mắt của người đó thực sự rất chính xác. Với tu vi hiện tại của Sa Ngộ Tính, 100 vạn Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không đủ cho hắn một cái tát. Bát Giới và Sa Ngộ Tính bị giáng chức, có thể nói đều có người đứng sau giật dây. Vậy Tiểu Bạch Long và sư phụ thì sao? Ban đầu, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy kẻ bất nam bất nữ kia hãm hại Bát Giới và Sa Ngộ Tính. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thủ pháp của người đó tuy không đẹp đẽ, nhưng đã lưu lại một động sinh cơ cho hai người. Hơn nữa, nếu không có thủ đoạn của người đó, cũng sẽ không có huynh đệ như bây giờ. Đồng thời, Tôn Ngộ Không gần như có thể khẳng định, hành trình đi Tây Thiên lấy kính của họ cũng có sự can thiệp của một số người, bằng không chỉ cần mình và sư phụ là đủ rồi, nhưng lại liên lụy đến Bát Giới. Sa Ngộ Tính và Tiểu Bạch Long không để Tôn Ngộ Không chờ đợi lâu. Sau khi hình ảnh của Sa Ngộ Tính kết thúc, hình ảnh thứ tư xuất hiện. Hình ảnh này diễn ra dưới đáy biển, sau Bát Giới và Sa Ngộ Tính, tiếp theo là Tiểu Bạch Long Ngao Nhạc. Ngao Nhạc vốn là tam thái tử của Tây Hải Long Vương Ngao Nhượng. Hắn đã đốt cháy viên Minh Châu do Ngọc Hoàng ban tặng trên điện, xúc phạm thiên điều, phạm vào tứ tội. May mắn được Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ra mặt cứu giúp, Ngao Nhạc mới thoát khỏi kiếp nạn, bị giáng chức xuống Xà Bàn Sơn Ưng Sâu giảng chờ đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh. Bất đắc dĩ, Ngao Nhạc không biết đường Tam Tạng và Ngộ Không đã ăn nhầm tọa kỵ bạch mã của đường Tam Tạng. Sau đó, Ngao Nhạc được Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa cư sừng, biến thành Bạch Long Mã, quy y Phật môn. Trên đường đi Tây Thiên, Ngao Nhạc cống hiến sức mình, cung cấp tọa kỵ cho đường Tam Tạng chịu đựng gian khổ, rốt cuộc tu thành chính quả. Lấy kinh trở về, được Như Lai Phật Tổ phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Đương nhiên, đây là những gì mọi người đều biết về Tiểu Bạch Long Ngao Nhạc. Nhưng những gì Tôn Ngộ Không nhìn thấy lại không phải như vậy. Trong hình ảnh, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tiểu Bạch Long Ngao Nhạc khi đó còn là tam thái tử với phong thái nhẹ nhàng, dung mạo anh tuấn đến cực điểm. Một ngày nọ, Tây Hải Long Vương Ngao nhận ra ngoại kết bạn, chỉ để lại con trai thứ ba Ngao Nhạc ở nhà. Đây vốn là chuyện rất bình thường, khi đó Ngao Nhạc còn nhỏ, cũng không thích hợp để Tây Hải Long Vương mang theo khi ra ngoài. Sau khi Ngao Nhận rời đi, một người bí ẩn xuất hiện tại Tây Hải Long Cung, Tôn Ngộ Không không nhận ra người này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai. Người này đến Long Cung và tuyên bố muốn tỉ thí với tam thái tử Ngao Nhạc. Ngao Nhạc vốn hiếu chiến, lại thêm lúc này lão Long Vương không ở nhà, Thư Uyển khuyên can không được, đành phải xách thương ra khỏi Long Cung. Sau khi hai bên ước định phần thưởng, trận chiến bắt đầu. Tôn Ngộ Không nhận ra tu vi của Tiểu Bạch Long khi đó còn thấp, thậm chí còn thấp hơn cả người khiêu chiến. Chỉ sau vài hiệp, người kia đã thất bại, người kia đã thất bại. Tiểu Bạch Long không giết hắn mà chỉ cười lớn, lấy đi phần thưởng rồi thả người. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch Long giao chiến, lại chiến thắng vang dội, thu được phần thưởng quý giá, nên vô cùng vui mừng. Phần thưởng là một đoàn hỏa diễm, có thể là dị hỏa. Tuy Tiểu Bạch Long thuộc tính thủy, nhưng đây vẫn là chiến lợi phẩm đáng khoe khoang. Hắn hân hoan khoe khoang với mọi người trong Long Cung. Sau khi khoe khoang chán chê, hắn đặt đoàn hỏa diễm vào tàn bảo cát của Tây Hải Long Vương, dự định chờ phụ vương trở về để khoe. Nhưng đêm hôm đó, tàn bảo cát bỗng nhiên bốc cháy, các vật dụng khác đều nguyên vẹn, chỉ có viên Minh Châu do Ngọc Hoàng Đại Đế ban tặng bị thiêu rụi. Tiểu Bạch Long khi đó còn rất nhỏ, bị dọa cho choáng váng. Sau khi lão Long Vương trở về, biết chuyện suýt nước xỉu, tuy cố gắng che giấu nhưng vẫn bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện. Đốt viên Minh Châu do Ngọc Hoàng ban tặng là tội chết. May mắn thay, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện kịp thời và cầu xin cho Tiểu Bạch Long, nên hắn được miễn tội chết. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.